Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin bạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web trikicamxuc.com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của web 5 ngày sẽ là Tri Kỷ Cảm Xúc, có hình ảnh, có phụ đề, có những cái chuyển hình cắt ghép để cho cái trải nghiệm mà xem, gọi là podcast thì thường là mình nghe đúng không? Nhưng mà đây là cái trải nghiệm xem và đọc podcast, nó cũng lạ lạ chút xíu, hy vọng rằng nó sẽ hữu ích với tất cả quý tri kỷ của tôi ha. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý bà con cô bác có một tuần thật là mạnh giỏi, an nhiên, bình an, vui vẻ ha. Bây giờ thì mình sẽ vào thật là lẹ cái chủ đề của bữa nay, tại vì nó là một cái chủ đề về hạnh phúc, mà đã gọi là hạnh phúc thì mình nên lẹ lẹ tiến tới nó, đừng có delay, đừng có kiểu như là chậm chạp với hạnh phúc, có thì phải tiến tới, phải đốp lấy, đúng không? Giống như là có một cái câu rất là thú vị, rất là hay các bạn. Cái câu này là của tác giả là Toshikazu Kawaguchi, được viết trong một cái cuốn sách là Trước Khi Cà Phê Nguội Lạnh. À, cái này tôi đọc cho các bạn cái bản tiếng Việt, nó rất là hay ha. Đừng để lại bất cứ điều gì cho sau này. Sau này cà phê sẽ nguội lạnh. Sau này bạn sẽ mất hứng thú. Sau này ngày chuyển thành đêm. Sau này con người trưởng thành. Sau này con người già đi. Sau này cuộc sống trôi qua. Sau này bạn hối tiếc vì đã không làm điều đó khi bạn có cơ hội. Hay không các bạn? Hay ha. Lâu lâu thì tôi cũng muốn trích dẫn một vài cái nội dung trong những cái cuốn sách mà tôi đọc, và nó sẽ có những cái điều rất là thấm thiết, và nếu mà chúng ta suy ngẫm suy niệm thì nó sẽ mang lại rất là nhiều cái insight, cái điều mà sâu lắng cho hạnh phúc cá nhân của chúng ta. Thì vì cái bài kỳ này nói về hạnh phúc nên tôi muốn là mỗi người trong chúng ta hễ có những cái cơ hội để chớp lấy hạnh phúc, hay ít nhất là để chớp lấy những kiến thức của hạnh phúc, thì hãy chớp lấy, đừng có delay nó vì mọi thứ sẽ thay đổi ha. Ly cà phê nóng bây giờ, nếu bạn uống cà phê nóng, uống đi, đừng có delay nó vì sau này chút nữa thôi ha, thì nó sẽ nguội lạnh ha. Tôi dùng cái từ sau này vì tôi muốn tôi dịch cái từ later trong cái nội dung mà tôi vừa đọc thành cái nghĩa sau này, vì tôi cũng có một cái dụng ý của mình. Mặc dù là trong cái nội dung đó nếu mình dịch là chút nữa thôi hay là xíu nữa thôi thì nó sẽ có thể minh họa nó đúng hơn về cái nội dung của cái đoạn văn, nhưng mà nó sẽ mang cái tính ngắn hạn. Tôi thì tôi thích gắn mọi thứ với cái sự dài hạn, nên tôi đã dùng cái từ sau này ha, để mình có thể mình sử dụng cái sự trân trọng những cái cơ hội về hạnh phúc đến với mình. Mình chợp lấy, mình không có bỏ qua ha. Thì cái bài kỳ này, biết đâu đấy khi các bạn hiểu ra thì nó cũng là một cái cơ hội để học về hạnh phúc, để học về cái việc cải thiện cuộc sống của mình. Cuộc đời thì rất ngắn. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đúng không? Bây giờ thì em ơi, có bao nhiêu 90 năm cuộc đời hay là 80 năm cuộc đời? Nhưng về cơ bản, tuổi đời có thể nó dài ra, nhưng nếu hạnh phúc mà nó cứ lấp lửng thì tuổi thọ, độ dài cuộc sống nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều đúng không? Đâm ra cứ lâu lâu thỉnh thoảng tôi cũng muốn mang đến cho các bạn một cái suy nghĩ, một cái suy niệm nào đó về hạnh phúc, và tôi mong rằng nó hữu ích với các bạn. Vậy thì bữa nay chúng ta sẽ nói về hạnh phúc ở khía cạnh nghề nghiệp, công việc. Thường thường á, đại đa số các bạn á, hay đặt một cái câu hỏi, có thể là đặt vô thức luôn á, hay là đặt một cách cố ý. Thì câu hỏi nó thường thường nó sẽ là công việc nào có thể mang lại cho tôi hạnh phúc? Thường là như vậy, và rất nhiều người suốt cuộc đời họ đi tìm những công việc mang lại hạnh phúc. Thế thì tôi nghĩ cũng tương đối nhiều về cái câu hỏi này. Và tôi chuyển sang một cái câu hỏi khác để mà nó giải nghĩa tốt hơn cho câu hỏi này á, là tôi hỏi chính mình rằng mà thực ra liệu có công việc nào mang lại hạnh phúc hay không trước cái đã, rồi mình mới tính tiếp là công việc đó là cái gì. Thì sau rất nhiều cái sự suy nghĩ của tôi á, thì tôi nghĩ rằng có, chắc chắn là có công việc mang đến hạnh phúc. Nhưng mà có thể các bạn nghe cái câu trả lời tiếp theo, có thể các bạn sẽ chưng hửng. Tại vì theo ý của tôi á, theo cái suy nghĩ của tôi á, thì tôi thấy hầu hết những công việc mang lại hạnh phúc nó không có mặt ở trên thị trường lao động. Và chỗ này tự nhiên trong đầu tôi nó vỡ òa ra. Vì có thể chính bản thân tôi cũng bị sai trong cái việc nhìn nhận công việc. Hình như là cái đầu tôi từ xưa tới giờ chỉ nghĩ tới những cái công việc được liệt kê ở trên thị trường lao động thôi. Nhưng mà công việc đâu chỉ là những công việc mang tính nghề nghiệp đâu. Công việc nó là rộng khắp, không phải công việc nào cũng có mặt trên thị trường lao động. Và mắc cười thay, rất nhiều những công việc không có trên thị trường lao động lại là công việc mang lại hạnh phúc. Đương nhiên tôi không có xúi các bạn nghỉ việc, cơm áo gạo tiền nó to lắm, không có đùa được đâu. Tôi không có muốn người ta buông bỏ theo cái kiểu nửa vời. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích các bạn hãy làm thêm những công việc part time không liên quan tới thị trường lao động, và nó sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều hạnh phúc. Đương nhiên cái công việc part time này cũng có thể là mình linh hoạt, mình rất là dễ dàng để làm nó, chứ không phải là chiếm nhiều thời gian đâu. Tôi nói đơn giản, làm sao để kiểm soát lại cuộc đời của bạn theo hướng đi mà bạn muốn. Tức là bạn không muốn sa đà vào những cái xấu, bạn muốn đi theo hướng tốt. Bạn không muốn sa đà vào sự lười biếng, bạn muốn mình siêng năng. Bạn không muốn sa đà vào cái việc thất vọng, bạn muốn mình thành công. Thì nếu mà bạn có những cái ước muốn đó, tôi nghĩ rằng bạn cần làm một cái công việc part time liên quan tới hạnh phúc. Và cái công việc này không có trên thị trường lao động, không ai trả lương cho bạn hết, cũng chẳng ai tuyển dụng bạn đâu, bạn tự nghĩ ra tự làm. Nhưng nó sẽ có liên quan tới toàn bộ hạnh phúc cuộc sống của bạn. Và tôi nói làm cái công việc này rất là đơn giản thôi. Bạn có thể lấy một tờ giấy ra, bạn liệt kê ra những nguyên nhân nào làm hại đời bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những nguyên nhân nào giúp ích cho đời bạn là cái thứ hai. Rồi, đơn giản là hai cái thôi, ngắn gọn dễ hiểu. Những cái nào nằm ở cái cột làm hại cho đời bạn á, bạn liệt kê ra. Đầu tiên á, là để biết là mình mà có những cái này thì đời mình nó đi xuống. Nhiệm vụ rất là rõ ràng, bớt đi những cái làm hại cho đời mình. Ví dụ lãng phí thời gian, đúng không? Mở quạt, điện thoại, game này nọ đồ, mình ghi ra ha. Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Sân si gì đó, ghi ra. Thứ ba là thói quen sức khỏe kém, ghi ra. Tức là mình biết liền cái mặt trái của đời sống của mình liệt kê ra. Và ở mặt bên kia mình cũng liệt kê ra những cái tốt. Thì bây giờ mình đang làm một cái nghề không có trên thị trường lao động, nhưng là một cái nghề quan trọng. Nó chẳng khác nào cái nghề lái xe, nhưng lái xe cuộc đời của mình. Đó là cái nghề gia giảm giữa hai cột. Cái cột tốt, dành nhiều thời gian cho nó, học về nó, phấn đấu cho nó. Cái cột xấu, giảm đi, giảm từ từ và có một kế hoạch ha. Thì rồi từ từ mình sẽ kiểm soát được cuộc đời của mình. Và tôi nghĩ rằng nếu ai thực sự nghiêm túc làm những cái nghề này, bạn hoàn toàn có thể làm được ở một cái mức độ nó xuất sắc không kém so với khi mà các bạn làm những cái nghề chính thống, những cái nghề có mặt trên thị trường lao động. Thực sự thì rất nhiều người trong các bạn tôi nghĩ rằng đã hoàn toàn trở thành chuyên gia trong cái nghề của các bạn rồi. Bằng chứng là nếu các bạn đứng ra và so sánh với người ngoài nghề thì các bạn vượt trội. Phải gọi là cái người ngoại đạo, không có cửa nào so với các bạn. Thì tôi nghĩ rằng đó có thể tạm gọi là chuyên gia rồi, bất kể vị trí trong ngành của bạn như thế nào. Nhưng vị trí ngoài ngành của bạn là đỉnh. Thì tôi nghĩ như vậy là xuất sắc rồi. Thế thì tại sao chúng ta có thể trở thành chuyên gia trong cái việc mình làm, nhưng lại vụng về trong rất nhiều khía cạnh đời sống cá nhân này nọ? Hóa ra nó nằm ở cái việc chúng ta đã không làm những cái công việc mà nó không có được niêm yết ở trên những cái sàn việc làm, những cái trang tuyển dụng không có. Chúng ta đã từ chối làm những công việc không được trả lương, mặc dù cái lương nó còn kinh khủng hơn cả cái lương về tiền bạc nữa. Cái lương của cái công việc mà tôi vừa nói các bạn á, gia giảm giữa tốt và xấu của cuộc đời của các bạn, thực ra nhiệm vụ công việc này đơn giản mà, đúng không? Nó khó đúng, nhưng mà nhiệm vụ nó đơn giản. Bạn tưởng tượng mà xem, bạn làm thành công cái này, cái lương của bạn là gì? Cái lương của bạn rất rõ ràng là bạn đưa đời mình đi lên. Bạn tích lũy, năng nhặt chặt bị rất là nhiều những điều tốt, giảm dần những thói quen xấu. Bạn được trả cái lương về sự thoải mái, bạn được trả cái lương về sức khỏe, bạn được trả cái lương về sự hài lòng, bạn được trả cái lương về định hướng, tầm nhìn, đúng không? Cái sự đúng đắn trong nghề nghiệp của bạn. Bạn được trả cái lương về hạnh phúc gia đình. Cái lương này nó rất cao các bạn, chẳng qua là mình không chịu ngẫm, mình cứ nghĩ nó rẻ thôi. Tôi nói đơn giản, bây giờ đại đa số mọi người rất là thích tiền, đúng không? Thế bây giờ có tiền mà mình bị bệnh thì mình cũng lấy tiền đó mình chữa bệnh. Mà hầu như những cái vấn đề về sức khỏe bây giờ nó có nhiều, thì mỗi lần như vậy vài trăm ngàn, vài triệu, thậm chí vài chục triệu, nó cũng làm chúng ta say sẩm. Thế thì bây giờ mình làm những cái điều tốt cho cuộc đời của mình, những cái nghề nghiệp không tên, để rồi mình nhận lại chính cái lương gốc luôn. Mình nhận lại chính cái lương gốc luôn không sướng à. Bây giờ bạn bán sức khỏe bạn lấy tiền, rồi lấy tiền đó mình lo lại cho niềm vui, lo lại cho hạnh phúc, lo lại cho sức khỏe, thì rồi nó cũng về mấy cái đường hạnh phúc sức khỏe này nọ thôi. Thì tại sao mình không chơi luôn một cái nghề nghiệp mà cái thù lao của mình nó nhận luôn cái đó mà nó không cần qua trung gian là tiền bạc. Tôi nghĩ nó đúng mà, và nó hợp lý mà, và rõ ràng chúng ta cần những cái lương đó chứ đâu phải chúng ta không cần, đúng không? Khi mà mình bệnh hoạn, mình cảm mạo thôi, nói một cách đơn giản, mình sẽ hiểu được giá trị của một cái sức đề kháng tốt. Khi mình mất ngủ kinh niên, mình mới hiểu được nằm xuống là ngủ nó quý như thế nào. Khi mà công ty lên chức và mình không được chọn, mình mới hiểu rằng kỹ năng thiết lập mối quan hệ và giữ gìn mối quan hệ và làm cho người khác nghĩ tốt về mình nó quan trọng như thế nào. Cuộc đời của chúng ta có rất nhiều công việc không tên, và các bạn để ý mà xem, xin phép được lặp lại, cái này chính xác là lập ý luôn á, lập từ luôn á, nhưng mà nó cũng có lợi cho cái việc ôn tập. Thực sự rất nhiều những công việc mang lại hạnh phúc cho các bạn là những công việc không có trên thị trường lao động. Và một trong những công việc đó có thể các bạn nghĩ tới, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là thú vị, rất là hiển nhiên, nhưng cũng có phần ngạc nhiên. Có bao giờ mình thấy mình vừa ngạc nhiên, mình vừa thấy hiển nhiên không? Đó là cái nghề làm mẹ hay là làm cha. Và đây là cái nghề mà không có trên thị trường lao động, đúng không? Làm gì có, nếu có cũng bị cấm mà. Không có. Và cái nghề này cũng tốn tiền lắm. Tốn tiền đầu tư. Đầu tư thời gian nè, đầu tư sức khỏe, đầu tư chịu đau nè, và đương nhiên là đầu tư tiền bạc. Việc mà trong thời buổi kinh tế khó khăn mà sinh một đứa bé và nuôi nấng nó lớn lên, tôi nghĩ rằng là một thách thức rất lớn không hề nhỏ. Nhưng tại sao người ta vẫn làm? Rất đơn giản. Còn cái hạnh phúc nào to hơn? Bạn nói thử. Nếu thực sự bạn cảm nhận được đây là hạnh phúc, tôi cho rằng trên đời này chắc là không còn hạnh phúc nào to hơn cả. Và rất nhiều người trong các bạn đã trải nghiệm cái hạnh phúc tột cùng như thế này rồi. Và các bạn hiểu, ủa, chính các bạn cũng là nhân chứng sống đó chứ. Ủa, tôi làm một cái việc mà nó lấy full time của tôi luôn. Nó không chỉ lấy một ngày mà nó lấy mấy tháng trời của tôi, đúng không? Cái giá tôi phải chịu đựng là xấu xí, rụng tóc, rồi cáu bẳn, rồi thậm chí là đau đớn, đúng không? Tôi chịu hết. Mà cái công việc này tôi không được trả một xu nào cả. Rồi tiền bạc phải huy động vô, đập vô cái công việc này để mọi thứ nó được tốt nhất có thể. Nó tốn tiền thấy bà luôn chứ. Vậy tại sao vẫn làm? Vì nó hạnh phúc. Và cái kiểu hạnh phúc đó là cái kiểu hạnh phúc mà chúng ta khao khát có được sau những cái ngày hồi hộp mà nhìn con mình nó ra đời, nó lớn lên, nó khỏe mạnh, nó hạnh phúc. Làm gì có cái tiền nào mua được. Không có tiền nào mua được hết. Thiệt. Và đó chính là cái lẽ sống của rất nhiều người. Mình nhìn những cái hạnh phúc đó để mình lấy làm năng lượng sống. Thì nó một lần nữa là một cái minh họa rõ ràng cho cái chuyện những việc làm mang lại hạnh phúc có thể là những việc làm không tên. Ý là không tên trên thị trường lao động. Vậy thì bây giờ nếu gọi là khuyên thì tôi khuyên thẳng luôn. Lâu lâu tôi mới khuyên lần thôi, còn thường thường tôi sẽ nói là theo ý của tôi nếu tôi ở trong vị trí đó. Còn bây giờ tôi nói là tôi khuyên thẳng luôn riêng cái này. Khi mà mình hỏi chính mình á, cái được gọi là công việc nào sẽ làm tôi hạnh phúc, thì làm ơn đừng có giới hạn góc nhìn của mình khi mà chỉ nhìn vào những công việc nó có mặt ở trên thị trường lao động, thị trường tuyển dụng. Đừng bao giờ nghĩ rằng công việc bằng với công việc trên thị trường lao động. Vì mình nếu mình nghĩ như vậy, rất có thể cái lựa chọn của mình, cái tầm nhìn của mình nó sẽ bị hẹp lại. Và rất có thể bạn rơi vào một cái bi kịch là bạn sẽ không bao giờ làm được một công việc nào hạnh phúc cả. Tại vì thực ra rất là đơn giản các bạn. Bạn đi làm để làm gì? Hay hỏi ngược lại một cái câu nó đúng hơn và nó dễ hình dung hơn cho các bạn. Người ta thuê bạn để làm gì? Để hạnh phúc à? Nếu có thì tốt quá. Nhưng người ta thuê bạn vì họ muốn sức lao động của bạn. Thành thật nha. Và đó là sự thật. Người ta thuê bạn đi làm, ok, có thể người ta trả tiền cho bạn hậu hĩnh, có thể người ta tôn trọng bạn, người ta tạo điều kiện, môi trường, cơ sở vật chất thân thiện hết. Nhưng tất cả những cái sự support đó vẫn phục vụ cái mục đích lớn nhất là tôi thuê bạn đi làm vì tôi muốn sức lao động của bạn. Tôi muốn trí lực của bạn, tôi muốn sức khỏe của bạn, tôi muốn thanh xuân của bạn, tôi muốn thời gian của bạn, tôi muốn tất cả năng lượng của bạn, ít nhất là thời điểm mà bạn ở lại công ty á, hay là thời điểm mà bạn đang làm dự án á, là nó phải đập hết vô trong dự án, nó phải sử dụng hết trong dự án. Và bạn nhận lại điều gì? Khi bạn làm ở một cái mức độ nó cố gắng như vậy, nó căng thẳng như vậy thì bạn kiệt quệ. Và điều đó dẫn đến cái việc rất có thể bạn làm một cái công việc có vẻ mơ ước, nhưng thực ra cái bạn nhận lại là sự kiệt quệ. Nhưng những cái lúc đó làm ơn đừng có ca thán cuộc đời, đừng có sống một cuộc đời vỡ mộng gì cả. Đừng có la làng lên là à, tôi làm một cái công việc đáng mơ ước này mà tôi vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Không sao cả, hãy cứ tiếp tục làm đi. Mình đi làm kiếm tiền cũng được, mình đi làm để đóng góp cho kinh tế cũng được. Vì mình còn nhiều cái sự lo lắng trong đời thì mình nên đi làm. Đừng có vì mình đi làm mà mình thấy mà cái kiểu như là nó không được khớp với cái hạnh phúc mà mình hình dung á, thì mình nghĩ thì đừng có làm cái điều đó. Vì rất có thể bạn qua chỗ khác nó cũng như vậy à. Bản chất của đi làm là đi làm. Vậy thì bây giờ giải quyết cái vấn đề kiểu như thế này rất là đơn giản. Làm thêm một cái công việc part time về hạnh phúc đi. Nó không liên quan gì tới thị trường lao động cả, thậm chí còn phải lấy lương đắp vô nữa. Không sao, hạnh phúc nó quan trọng hơn tiền. Câu này tôi nói nhiều người họ không thích. Tại vì tôi cũng có thể hiểu được các bạn. Đôi khi có những cái sự phản biện, tôi hoàn toàn hiểu góc nhìn của người đối diện. Khi bạn không có tiền, bạn không nghĩ được cái gì hết. Và tôi cũng từng trải qua rồi, tôi hiểu. Sáng mai không biết mình ăn gì, không biết trưa mai đủ tiền ăn không. Hay là hai ngày nữa tới cái ngày đóng tiền nhà trọ rồi. Tức là trong đầu mình cái đó là cao nhất rồi. Sao mình nghĩ được cái khác nữa, đúng không? Hai ngày nữa không biết có tiền trả nhà trọ không, bây giờ trong túi rỗng không còn một xu nào hết. Lo cái đó thôi chứ ai rảnh đâu mà đi lo những cái chuyện sao hỏa vũ trụ cao sang cao siêu, đúng không? Tôi hiểu hết các bạn. Tôi không có đang nói cái chuyện theo cái góc nhìn của một người đu dây điện. Nhưng mà bạn ơi, khi mà cái ưu tiên cuộc sống hiện tại của chúng ta thấp chỉ là cái trước mắt đó, thì không có nghĩa là những cái điều quan trọng mà tôi nhắc từ đầu bài tới giờ nó không tồn tại. Nó vẫn tồn tại đó thôi. Và nó vẫn làm chúng ta khốn khổ đó thôi. Ok, bạn sẽ nói là tôi chỉ quan tâm tới việc làm sao đó. Hai ngày nữa tôi có tiền tôi đóng tiền nhà. Ok, tôi đồng ý. Và có thể trong cái lúc bây giờ các bạn cảm thấy rất căng thẳng. Đúng không? Rất căng thẳng đó chứ. Và các bạn cảm thấy stress lắm. Nhưng mà biết đâu đấy, một cái dịp vô cùng tình cờ trong cái sự nghèo đó. Tôi nói thí dụ, bạn thấy những cái em sinh viên nó đang đi làm những cái hoạt động thiện nguyện. Nó dọn dẹp rác này nọ đồ. Đúng không? Hay là nó làm những cái công việc mà tốt hơn cho đời. Tự nhiên bữa đó bạn nằm, bạn thấy chán quá. Bạn thấy mấy em đó đang đi làm thiện nguyện. Bạn xin vô. Nói em, mấy em cho anh vô, cái anh nằm nhà anh chán quá. Biết đâu, đây là câu chuyện bịa thôi. Nhưng mà biết đâu là mấy em nó cho bạn vô. Thế thì tự nhiên cái sau một ngày mình cũng đi dọn dẹp giống mấy em đó, dọn rác, đi làm thiện nguyện, đi thăm những cụ già neo đơn, những em, những hoàn cảnh không may. Thì bạn trong lúc đó bạn vẫn nghèo, bạn có giàu lên đâu. Nhưng mà chỉ khác một cái là bạn đang đi làm một cái công việc hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho bạn vì bạn thấy mình vừa làm điều tốt. Thì cái này nó biết đâu nó chữa lành cho bạn tốt đó chứ. Còn hơn là nằm ở nhà chán nản, u uất, oán trách cuộc đời. Sao đối xử bất công với tôi vậy, thí dụ vậy, đúng không? Nên thành ra tôi nói, thiệt ra tôi biết là rất là vô lý khi mà khuyên những người đang khốn khổ nên làm gì đó cho mình hạnh phúc. Tại vì cái khuynh hướng của chúng ta đó là chúng ta sẽ không làm những thứ mà chúng ta chưa thấy kết quả đâu. Kể cả ngàn người đã làm cái điều đó rồi và nói là làm thử đi, bạn sẽ hạnh phúc hơn á. Nhưng mà cái điều quan trọng là chính cái người cần làm nhất, chính cái người đang nhận được lời khuyên á, họ không bao giờ, họ chưa bao giờ trải qua rằng tốn thời gian để làm những cái việc này nó có lợi gì và nó cảm giác như thế nào khi mà làm xong. Người ta chưa trải qua lần nào mà, nên chúng ta cũng thông cảm cái việc họ kháng cự, họ từ chối làm là cũng đúng với họ thôi. Và kể cả những thính giả của tôi hiện tại cũng rất nhiều người nghe những cái này và cảm thấy thôi mất thời gian, đang khổ thấy bà mà còn làm thêm một cái part time về hạnh phúc, thì cái này thôi tôi cũng đâu có ép các bạn được, đúng không? Nên thôi coi như đây là một hạt giống. Và thôi, nó nảy mầm được thì tốt. Nếu nó không nảy mầm thì thôi từ từ mình cất, mình này mình gieo từ từ ha. Tôi chỉ xin phép được đọc lại cái đoạn thơ, gọi là đoạn thơ hay đoạn văn cũng được, của tác giả Toshikazu Kawaguchi mà tôi nói lúc đầu. Coi như ôn lại lần nữa ha. Đừng để bất cứ điều gì cho sau này. Vì sau này cà phê sẽ nguội lạnh. Sau này bạn sẽ mất hứng thú. Sau này ngày chuyển thành đêm. Sau này con người trưởng thành. Sau này con người già đi. Sau này cuộc sống trôi qua. Sau này bạn hối tiếc vì đã không làm điều đó khi có cơ hội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe với tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha. Bye bye.